lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về ngày tĩnh tâm của ban trị sự các giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng.
Một vị quan văn nổi tiếng vào thời nhà Tống ở Trung Quốc kể câu chuyện Ất Giáp tranh luận như sau. Giáp hỏi Ất: nếu lấy đồng đúc thành chuông, đẽo gỗ làm cái dùi, lấy dùi đánh vào chuông, nó kêu bông bông. Vậy tiếng kêu là do gỗ hay do đồng? Ất đáp: lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông lại kêu. Vậy tiếng kêu ở đồng. Giáp lại hỏi: lấy dùi gõ vào tiền trinh bằng đồng không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu là do ở đồng mà ra không? Ất lại đáp: đồng tiền đặt, trái chuông rỗng, vậy tiếng kêu là do các đồ vật rỗng mà ra. Giáp hỏi tiếp: lấy gỗ, lấy đất sét làm thành chuông, đánh cũng chẳng nghe tiếng kêu bông bông. Thế thì chắc gì tiếng là do các vật rỗng mà ra? Cuộc tranh luận giữa Giáp và Ất sẽ kéo dài mãi, thì chẳng thể nào có một giải đáp đúng nghĩa nếu họ chỉ giải đáp một cách phiến diện và chủ quan, chỉ giải quyết vấn đề theo từng góc cạnh riêng lẻ. Tâm trạng chủ quan và cái nhìn phiến diện của họ phần nào cũng giống như cái nhìn của người Do Thái được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng mà Thánh Matthew ghi lại cho chúng ta, chương 11 câu 16 đến 19. Thật vậy, sống trong một thế giới đầy màu sắc và ánh sáng thì chẳng ai lại không lo sợ và đề phòng về chứng tật mù lòa. Nhìn người mù, không ai mà lại không cảm thấy xót thương, động lòng trắc ẩn. Vì mắc phải bệnh mù, con người gần như mất một phân nửa cuộc đời. Và không những họ mất hết niềm vui do cái nhìn đem lại, mà trước một sự việc họ cũng chẳng hiểu được tường tận nếu chỉ đón nhận bằng đôi tai, chưa nói đến những điều đòi phải được đón nhận bằng đôi mắt. Tuy nhiên, dù cho thiệt thòi như vậy, bệnh mù lòa vẫn chưa nguy hiểm bằng căn bệnh của những người Do Thái được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là óc phê phán chủ quan, và họ cứ tưởng mình sáng, hóa ra lại chẳng thấy gì. Vì nếu người mù biết mình tối, thì họ sẽ cố gắng tìm hiểu sự việc trước mắt khi không nhìn được sự khác. Còn người chủ quan và phiến diện thì muôn đời sẽ tâm tối trước chân lý, vì khi chỉ nhìn được một khía cạnh của chân lý mà họ cứ tưởng là đã đạt được chân lý, để rồi cứ thế mà cố chấp trước những vẻ đẹp của chân lý. Họ chẳng khác gì năm người mù đi xem voi, người thì cho con voi là cái cột đình to tướng. Kẻ lại nói con voi là chiếc quạt khổng lồ, người khác lại cho con voi là quả núi đồ sộ. Khi Thánh Gioan Tẩy Giả đến rao giảng ơn cứu độ, người không ăn uống thì được gắn cho nhãn hiệu là bị quỷ ám. Chúa Kitô đến, người ăn uống như bình thường thì bị kết án là người mê ăn uống, là bạn của quân thu thuế và tội lỗi. họ chỉ hiểu ơn cứu độ theo quan điểm riêng của mình, chỉ nhìn đấng Mêsia theo cái nhìn phiến diện, nên người Do Thái đã khép chặt tâm hồn trước lời mời gọi của ơn cứu rỗi. Với cái nhìn phiến diện đã nảy sinh những phe phái chủ quan, chẳng khác gì bọn trẻ nít ngồi nơi phố chợ. Chúng tôi thổi sáo sao các bạn không nhảy múa, chúng tôi than vãn sao các bạn không than khóc. Chính vì thế mà ơn cứu độ đến và qua đi mà người Do Thái chẳng nhận ra. Ngài đã đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà đã không nhận ra Ngài, không đón tiếp Ngài. Trong giáo hội ngày nay, cũng không thiếu những trường hợp mắc phải căn bệnh của người Do Thái. Chúa Kitô được trình bày trọn vẹn trong Kinh Thánh, qua phụng vụ và qua giáo hội. Thế mà người ta lại giới hạn Chúa Kitô trong cái nhìn của họ. Họ cũng giới thiệu Chúa Kitô cho người khác, nhưng đây chỉ là một Chúa Kitô bị bóp méo cho hợp với chủ trương của họ, có lợi cho họ. Và nếu có một ai giới thiệu Chúa Kitô khác với chủ trương và đi ngược lại với quyền lợi, thì họ sẵn sàng kết án hoặc bôi nhọ, làm sao để đừng mất đi quyền lợi của mình. Lạy Chúa, khi nhìn lại bản thân, chắc chắn không ít lần con đã hành động như người Do Thái, nhìn Chúa bằng một cái nhìn phiến diện, chỉ đón nhận Thiên Chúa hợp với sở thích, quyền lợi, hoặc Thiên Chúa bị uốn nắn theo những điều con nghĩ tưởng. Và nếu có điều nào khác với quyền lợi của con sẽ sẵn sàng kết án, dù đó là chân lý, là sự thật. Trong mùa vọng này, xin Chúa cho con được biết vượt qua các thành kiến hẹp hòi mà vươn lên khỏi những ràng buộc của quyền lợi, để rộng mở tâm hồn đón tiếp Chúa. Vì Chúa đang đến trong từng giây phút qua các biến cố cuộc đời, cũng như qua người anh chị em bên cạnh con. Amen.
Trước tôn nhan Chúa là đứng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiến tay người dẫn dắt.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tiếp phái đoàn ngoại giao Canada. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư 11 tháng 12 vừa qua, một phái đoàn ngoại giao Canada gồm Ngài Đại sứ David Devine, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Wayne Robson, và tùy viên thư ký đã đến thăm Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận. Cùng tiếp phái đoàn với Đức Hồng Y có Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân. Phái đoàn và Đức Hồng Y đã cùng chúc nhau những lời cầu chúc tốt đẹp cho ngày lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới. Hai bên trao đổi với nhau những câu chuyện về giáo hội và đất nước Việt Nam, chia sẻ những trải nghiệm đóng góp cho quê hương và hội thánh. Đức Hồng Y cho rằng cần phải theo sự hướng dẫn của Tin Mừng để biết đối thoại với cả lý trí và con tim dành cho người đối thoại với mình, thì mới có được những hoa trái tốt đẹp và bền vững. Cuộc thăm viếng kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. tin Tổng giáo phận Hà Nội. Khánh thành nhà thờ Thánh Giuse, giáo họ Ứng Hòa, giáo xứ Lam Điền. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, cha Vincente Nguyễn Đăng Xuyên, quản sứ Đại Ân phụ trách giáo xứ Lam Điền, chủ tế thánh lễ tạ ơn, khánh thành nhà thờ Thánh Giuse, giáo họ Ứng Hòa, giáo xứ Lam Điền, Tổng giáo phận Hà Nội, thuộc thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Cùng đồng tế có 15 linh mục thuộc hai giáo phận Hà Nội và Hưng Hóa. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và khoảng 600 người, trong đó có nhiều người không cùng tôn giáo được mời. Thánh lễ đồng tế được bắt đầu lúc 10 giờ. Bước vào thánh lễ, cha Gioan Bautista Mai Xuân Lự, phó sứ Đại Ân, đã giới thiệu thành phần tham dự thánh lễ. Cha xứ Vinh Sơn đã đọc lời nguyện thánh hiến. Từ nay nhà thờ này được dành riêng cho việc đọc kinh, cầu nguyện và tế lễ cho Thiên Chúa. Giảng trong thánh lễ, cha Jacobi Nguyễn Văn Lý đã chia sẻ về vai trò của nhà thờ trong đời sống Kitô giáo, nhất là đời sống tâm linh. Nếu chúng ta xây dựng đền thờ bằng vật chất, thì chúng ta cũng cần xây dựng đền thờ tâm hồn. Nhà thờ không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm đời sống văn hóa nữa. Vì thế, giáo dân, giáo họ Ứng Hòa đã xây nhà thờ trong vui mừng và hy vọng. Nhà thờ có chiều dài 23,5 mét, chiều rộng 7,5 mét, tháp cao 22 mét và được xây dựng từ năm 2004. Đến năm 2006, nhà thờ đã được hoàn thành, nhưng chưa có điều kiện để khánh thành vì số giáo dân quá ít, chưa đầy 100 nhân danh. So với các giáo xứ khác, thì nhà thờ này quá nhỏ bé, nhưng đối với giáo họ Ứng Hòa, nó lại quá lớn. Được biết, giáo xứ Lam Điền là một giáo xứ nhỏ, nằm bên bờ sông đáy, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km. Với số giáo dân chưa đầy 700 nhân danh, giáo xứ Lam Điền được chia thành 7 giáo họ là Trúc Đồng, Tân An, Lam Điền, Bến Cát, Ứng Hòa, Duyên Ứng và Lương Xá. Mỗi họ cách xa nhau từ 2 đến 5 km. Nhưng điều đặc biệt là trước mỗi nhà thờ trong giáo xứ đều có một ngôi chùa. Lý do là đạo Công giáo từ xưa đến nay tại vùng này chỉ là thiểu số và chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của người Công giáo trong giáo xứ là phải làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống, để cảm hóa những ai không đồng tôn giáo với mình. Sau thánh lễ, ông Trùm đại diện cho giáo họ cảm ơn các đấng các bậc, quý khách gần xa và mọi người lương giáo đã đến tham dự thánh lễ và chung vui cùng giáo họ. Tin Roma. Phong trào Focolare chính thức xin mở án phong chân phước cho chị Chiara Lubich. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, đánh dấu 5 năm ngày qua đời của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare. Điều này có nghĩa là thời gian chờ đợi 5 năm theo giáo luật để xin mở án phong chân phước cho chị đã kết thúc. Nhiều người Công giáo và cả không Công giáo đã kêu gọi phong trào mà chị Lubich thành lập, tiến hành việc xin mở án phong chân phước cho chị. Họ coi chị là một mẫu gương điển hình trong việc dấn thân vì thiện ích của nhân loại. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, ngày kỷ niệm 70 năm thành lập, Đại hội thường niên của phong trào Focolare tại Castel Gandolfo, qua chị Chủ tịch Maria Voce, đã chính thức đệ đơn xin mở án phong chân phước cho chị Chiara Lubich. Chị Maria Voce, người kế vị chị Chiara trong chức vị chủ tịch phong trào, đã ký đơn thỉnh nguyện gửi cho Đức cha Raffaello Martinelli, giám mục giáo phận Frascati, nơi chị Lubich qua đời. Chị Maria Voce đã phát biểu như sau. Như chị Chiara đã kể lại cho chúng tôi, Ngày hôm đó, tức ngày mùng 7 tháng 12 năm 1943, chị Kiera đã không nghĩ đến việc thành lập bất cứ điều gì, nhưng chỉ có một ước muốn là theo Chúa. Được biết, chị Kiera Lubich sinh tại Trento, miền Bắc Italia, vào năm 1920. Vào năm 1943, giữa thời Thế chiến thứ hai, chị đã khai mở một công việc, mà nay là một phong trào hiện diện tại 182 quốc gia trên thế giới, với 140.000 thành viên chính thức và khoảng 5 triệu cảm tình viên. Trong số này có những anh chị em thuộc các giáo hội Kitô khác, và cả những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, như Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo. Đặc sủng của phong trào Focolare là thăng tiến tình huynh đệ và hiệp nhất giữa những người thuộc nhiều niềm tin khác nhau. Qua tổ chức có tên gọi là Nhân loại mới, phong trào đã được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận vào năm 1987 như là một tổ chức phi chính phủ. Dấn thân của chị Kiera đã được nhìn nhận qua những giải thưởng như Giải thưởng Templeton về Tiến bộ Tôn giáo vào năm 1977, Giải thưởng của UNESCO về Giáo dục cho Hòa bình năm 1996, Giải thưởng Âu Châu về Nhân quyền năm 1998. Chị Kiera Lubich là một trong những chứng nhân Kitô vĩ đại của thời hậu bán thế kỷ 20, cùng với mẹ Teresa Calcutta, thầy Croesus của Tezi và nữ tu Emmanuel. Phong trào Focolare hiện đã có một nữ chân phước được tôn phong vào năm 2000. Đó là nữ chân phước Kiera Luce Badano, qua đời năm 1990 vì chứng bệnh ung thư lúc mới 19 tuổi. Tin Roma. Linh mục Spadaro phát hành cuốn sách đầu tiên viết về Đức Thánh Cha Francisco. Theo truyền thống, các vị giáo hoàng thường không chấp nhận các cuộc phỏng vấn. Nhưng linh mục dòng tên Antonio Spadaro đã phá vỡ ước lệ ấy và thành công trong cuộc phỏng vấn được Đức Thánh Cha Francisco dành cho tạp chí American Magazine, một ấn phẩm của dòng tên tại Hoa Kỳ. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Francisco chấp nhận. Cuộc phỏng vấn đã phát thảo ra những ưu tiên hàng đầu của Đức Tân Giáo Hoàng trong việc loan báo tin mừng và cải cách hệ thống quản trị của giáo hội. Cha Antonio Spadaro là giám đốc Civita Cattolica cho biết như sau. Đức Giáo Hoàng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng Ngài cũng giống như một ngọn núi lửa. Khi nói, Ngài không theo một cuộc trò chuyện thẳng thừng, thay vào đó khi lên khi xuống. Đầu tiên Ngài tung ra một cái gì đó để thách đố bạn. Sau đó, Ngài lại tiếp tục tung ra những thách đố khác. Thành ra, để sản phẩm cuối cùng có ý nghĩa, bạn phải sâu tất cả lại với nhau và trình bày lại toàn bộ cuộc đối thoại. Phỏng vấn Ngài không thể thực hiện theo dạng thức những câu hỏi và trả lời đơn giản. Nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha giờ đây được viết thành sách với nhan đề My Door is Always Open. Cánh cửa của tôi lúc nào cũng rộng mở. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, một trong 8 vị Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tựa đề của cuốn sách đã nói rất nhiều về thái độ của Đức Giáo Hoàng. Với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cụm từ chính của Ngài là đừng sợ. Đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Và bây giờ với Đức Thánh Cha Francisco đó là cánh cửa của tôi lúc nào cũng rộng mở. Cha Antonio Spadaro nói thêm, khi viết và xuất bản cuộc phỏng vấn này, tôi nhận thấy rằng vẫn còn rất nhiều việc phải nói. Tôi thấy cần chia sẻ những điều tôi đã do dự chưa muốn xuất bản, vì rất khó để giải thích. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện trong 3 buổi chiều của tháng 8 vừa qua. Đó là khoảng thời gian khi Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị cho tông huấn đầu tiên của Ngài. Vì đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng, cho nên trong buổi ra mắt cuốn sách, người ta thấy đông đủ rất nhiều vị, như cha Fabian Padacchio, người Argentina, là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng, và Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày tĩnh tâm của ban trị sự các giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí phụng vụ của mùa vọng, sáng Chủ nhật 8 tháng 12 năm 2013, đã có khoảng hơn 500 anh chị em giáo lý trong ban trị sự của các giáo xứ đã tập trung về giáo xứ Thái Hòa để tham dự ngày tĩnh tâm với chủ đề Giáo lý viên sống và loan báo tin mừng. Các anh chị giáo lý viên đã được nghe cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách ban giáo dục của giáo phận, chia sẻ đề tài tâm tình chờ đón Chúa trong mùa vọng. Giáo lý viên cần làm gì và sống thế nào để chuẩn bị đón Chúa? Bên cạnh đó, cha Giuse cũng đã khai triển rõ nét nội dung 5 mục vụ, gia đình, sống và loan báo tin mừng, để người giáo lý viên ý thức rằng họ cần phải là những thành viên nòng cốt cho công cuộc phúc âm hóa này nơi gia đình của mình. Tiếp đến, cha đặc trách đã giới thiệu tài liệu học hỏi theo chủ đề của 5 mục vụ đến cho anh chị em giáo lý viên. Trong ngày tĩnh tâm này, quý anh chị em giáo lý viên còn sự quan tâm và yêu thương của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đến gặp gỡ và nói chuyện với các anh chị em giáo lý viên qua chủ đề này. Ngài nhấn mạnh đến công tác truyền giáo, loan báo tin mừng của mọi kỳ tổ hữu của người giáo lý viên. Cách sống và loan báo tin mừng của mỗi người giáo lý viên phải làm sao được tỏa làng để giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người, để thông truyền đức tin của mình cho người khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse một lần nữa kêu mời và nhắc nhở các anh chị hãy sống trong đời bằng một lương tâm, tâm hồn ngay chính để đồng cảm, để chia sẻ với người khác. Lắng nghe bài nói chuyện của vị chủ chăn giáo phận, có lẽ các anh chị em giáo lý viên như khơi lại được ngọn lửa sống cho tin mừng và biết cách sống thế nào để loan báo tin mừng trong chính vai trò của mình. Như một món quà trong lần gặp gỡ của con cái mình, với lời nhắn gửi cuối thánh lễ, khi đáp lại tâm tình tri ân của cha đặc trách Giuse và từng anh chị em giáo lý viên gửi đến Ngài, Đức cha Giuse đã chúc các anh chị luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết để hăng say cho sứ vụ mà các anh chị giáo lý viên đã nhận lãnh, luôn sống chứng nhân của tin mừng. Với một khoảng lặng tiếp nối có ý nghĩa, phần sám hối theo chương trình đã giúp mọi anh chị em giáo lý viên cùng sám hối những thiếu sót của mình trước Chúa và anh chị em. Từng chiếc mặt nạ được khoác lên là biểu tượng cho sự gian dối, là lối sống không thật, là lầm lỗi của mỗi người. Sám hối vì đã không cố gắng để trưởng thành về tâm linh, đời cầu nguyện, gắn kết với Chúa. Sám hối vì đã không trưởng thành về tri thức và nhân bản. Sám hối vì không hăng say, nhiệt huyết loan báo tin mừng. Sám hối để gạt bỏ những chiếc mặt nạ đó, và để Chúa biến đổi cuộc đời, để được thắp lên ngọn lửa đời giáo lý viên trong sứ vụ huấn giáo và loan báo tin mừng. Sau nghi thức sám hối, các anh chị em giáo lý viên cầm nến sáng trong tay, biểu tượng lòng nhiệt huyết trong sứ vụ, để cùng tiếp rước vào nguyện đường cùng dân thánh lễ. Để từ đỉnh cao phụng vụ, từng người trong anh chị em kín múc được ân sủng và nguồn sống thiêng liêng đời mình qua lời Chúa và thánh thể. Bữa cơm trưa thân tình sẽ chia nhẹ nhàng, thật vui khi có sự hiện diện của Đức cha Giuse, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, cha đặc trách ban giáo dục, quý cha, quý dì và quý anh chị em giáo lý viên. Để rồi bữa cơm thân tình càng trở nên ngon hơn khi mọi người được giao lưu, trò chuyện trong giờ cơm đầm ấm này. Vì muốn lắng nghe các suy tư, ý kiến của các anh chị em giáo lý Việt, chương trình buổi chiều đã được ban tổ chức thiết kế, đưa ra các câu hỏi gợi ý để quý anh chị em thảo luận xoay quanh nội dung. Người giáo lý viên làm thế nào để xây dựng sống đời cầu nguyện? Cách sống thế nào để thể hiện một gia đình hiệp nhất, yêu thương, chung thủy, phục vụ sự sống và hăng say loan báo tin mừng? Phần trình bày đúc kết theo hạt. Chương trình kết thúc vào buổi chiều cùng ngày trong ơn Thánh Chúa, trong lời kinh lạy Cha và phép lành của Cha đặc trách. Sau đó, các anh chị em giáo lý viên đã hát vang bài lên đường và cùng chia tay nhau sau một ngày gặp gỡ thật ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về ngày tịnh tâm ban trị sự các giáo xứ giáo phận Xuân Lộc do nữ tu Ngọc Lễ tổng hợp từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Phôi thai, bào thai, có phải là một nhân vị con người không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những hình ảnh chụp được từ trong lòng mẹ có thể thay đổi cái nhìn của những người chủ trương phá thai. Khi tinh trùng của một người đàn ông vào được bên trong cái trứng của một người đàn bà, cái trứng ấy được xem như đã thụ tinh. Cái trứng được thụ tinh ấy trở thành một tế bào với 23 cặp nhiễm thể. Mỗi một nhiễm thể trong 23 cặp nhiễm thể ấy đến từ người cha và người mẹ. Chỉ trong ngày thứ ba sau khi được thụ tinh, tế bào trong cái trứng ấy nhân lên thành nhiều tế bào khác. Và trong vòng từ 4 đến 5 ngày, sẽ di chuyển vào trong tử cung và định cư ở đó. Việc định cư của cái trứng được thụ thai trong tử cung người mẹ sẽ kéo dài từ 6 đến 8 ngày và sẽ được hoàn tất trong vòng từ 11 đến 13 ngày kể từ lúc được thụ tinh. Các chuyên gia ước tính rằng có ít nhất 40% các trứng được thụ tinh không thành công trong việc định cư trong tử cung và 20% khác bị chết do sảy thai. Trong giai đoạn này, nghĩa là trong khoảng 13 ngày sau khi được thụ tinh, cái trứng được gọi là phôi thai. Kể từ ngày thứ 13 cho đến ngày thứ 16, người ta đã thấy xuất hiện rõ ràng những đặc tính của một sự sống con người, như đã có các tế bào não, các tế bào máu và các tế bào da. Trong vòng 3 tuần lễ, người ta đã có thể thấy được mắt, tai, thận cũng như gan, bao tử và hệ thống thần kinh. Hệ thống tuần hoàn bắt đầu hoạt động một cách độc lập, và cái đầu của thai nhi đã có thể thấy được một cách rõ tường. Sang tuần thứ 8, thai nhi đã có tay, chân, các ngón tay, ngón chân. Nhờ đó, nó đã có thể làm những cử động. Người ta cũng đã có thể thấy nó đang dùng miệng mút ngón tay cái của nó. Được mô tả như trên đây, bào thai hay thai nhi có phải là một nhân vị không? Điều đáng ngạc nhiên là có một số triết gia phân biệt con người với nhân vị. Con người thì thuộc về một loại hữu thể, với những đặc điểm làm cho nó trở thành khác biệt với loài vật. Về phương diện khoa học, con người nằm ở tuyệt đỉnh của bậc thang tiến hóa. Triết gia Michael Tully so sánh máy móc với con người. Ông bảo rằng máy móc không có ý thức về mình, và do đó cũng chẳng có ước muốn. Còn một nhân vị thì có ước muốn và ý thức về mình, đồng thời cảm nghiệm được một bản chất liên tục. Theo ông, thai nhi cũng giống như một cái máy. Nó không có ước muốn và cũng chẳng có ý niệm, và như vậy không có bất cứ quyền gì, kể cả quyền được sống. Theo ông, cũng như nhiều triết gia khác, thai nhi là con người nhưng không phải là một nhân vị, và như vậy không là chủ thể của quyền con người. Nếu vậy thì chúng ta phải nghĩ gì về những người rơi vào tình trạng vô ý thức hay hôn mê, hoặc bị tẩy não, và như vậy không còn có ước muốn nữa? Chúng ta nghĩ gì về những người già, vốn là chủ thể các quyền con người, mặc dù họ không còn ước muốn nữa? Chúng ta phải nghĩ gì về các trẻ em, mặc dù không có ý niệm hay ước muốn về của cải, vẫn có quyền tư hữu? Phải chăng chúng ta cần phải hiểu biết một điều gì đó trước khi chúng ta có thể khao khát điều đó? Một thơ nhi có ước muốn, nhất là ước muốn được bú sữa mẹ, mặc dù nó không hiểu điều nó đang làm. Đã là người nhưng không phải là một nhân vị. Đó là sự phân biệt mà một số triết gia thường đưa ra để biện minh cho hành động phá thai. Có người tuy chấp nhận thai nhi là một nhân vị, nhưng vẫn chủ trương phá thai. Họ tưởng tượng ra một cảnh tượng như sau. Một buổi sáng nọ, vừa thức giấc, bạn thấy mình đang nằm ngủ với một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Bạn khám phá ra rằng bạn đã bị bắt cóc, và mạch máu của bạn đang được gắn liền với mạch máu của ông ta. Trong vòng 9 tháng, bạn phải truyền máu như thế cho ông ta. Trong thời gian này, ông ta hoàn toàn mê man, và bạn phải nằm bên cạnh ông ta. Chỉ 9 tháng sau, bạn mới được tháo gỡ khỏi con người bệnh hoạn này. Bạn phải đồng ý làm chuyện này bởi vì chỉ có bạn mới có loại máu thích hợp. Nếu không có sự cộng tác của bạn, nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng này sẽ chết. Có người đã mượn hình ảnh trên đây để nói về tình trạng thai nghén của người phụ nữ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự so sánh hoàn toàn què quặt. Một người đàn bà có mang không phải nằm trên giường trong suốt 9 tháng trời, và quan hệ của bà với thai nhi trong bụng bà có tính cách cá biệt và thân mật hơn nhiều. Người đưa ra sự so sánh trên đây nhìn nhận rằng thai nhi đã là một nhân vị ngay từ lúc được thụ thai, nhưng lại lý luận rằng người mẹ phải bảo vệ sự sống của mình trước tiên, nhất là khi sự sống của đứa con đe dọa đến sự sống của mình, đặc biệt là trong trường hợp bị hãm hiếp. Theo những người chủ trương phá thai, người phụ nữ có quyền nói, đây là thân xác của tôi, và quyết định một cách tự do về những gì xảy đến cho thân xác ấy. Cũng như bà có quyền tháo gỡ dây nối kết mạch máu của bà với người nhạc sĩ vĩ cầm, bà cũng có quyền yêu cầu phá thai. Thật ra người đàn bà trong câu chuyện của người nhạc sĩ Vĩ Cầm bị cưỡng bách đi vào một hoàn cảnh mà bà không muốn. Trong khi việc có mang của người đàn bà hoàn toàn khác hẳn. Những người chủ trương phá thai lại làm một so sánh khác. Ví dụ, vì trời nóng, một người phụ nữ đã mở cửa sổ, và như vậy kẻ trộm đã đột nhập vào nhà bà qua cánh cửa sổ được mở ấy. Phải chăng, người đàn bà phải chịu trách nhiệm về vụ đột nhập ấy? Quả thật, người đàn bà đã tự ý mở cửa sổ, nhưng bà ta không hề muốn tên trộm đột nhập vào nhà, do đó bà ta không thể chịu trách nhiệm về việc đột nhập ấy. Từ ví dụ trên đây, những người chủ trương phá thai lý luận rằng, người đàn bà không hề chịu trách nhiệm khi một cuộc giao hợp hữu ý dẫn đến việc mang thai. Dĩ nhiên, đã quá rõ ràng là sự so sánh trên đây không thể áp dụng vào việc mang thai của người đàn bà. Mang thai là kết quả của một hành động tự ý của người đàn ông và người đàn bà. Giao hợp là một hành động mang lại vui thú cho họ, cho dẫu việc mang thai có thể là điều họ không mong muốn. Nếu người đàn bà trong câu chuyện trên đây không chịu trách nhiệm về hành động đột nhập của người ăn trộm, thì trái lại, người đàn ông lẫn người đàn bà, một khi đã dấn thân vào hành động giao hợp, phải chịu trách nhiệm về việc mang thai. Kẻ trộm không giống như bào thai, anh ta có mặt trong nhà là do chủ ý, còn bào thai thì không. Tóm lại, mang thai là kết quả của một hành động hữu ý, và do đó người ta không thể chối bỏ trách nhiệm của mình để loại trừ kết quả ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một tin vào đời hôm nay tiếp tục chia sẻ về đề tài Chúa vẫn nói với chúng ta hôm nay. Phúc âm là lời Chúa nói với từng người trong chúng ta. Chúng ta cần phải tin rằng các thánh sử đã được Chúa soi sáng cách đặc biệt, để cho tác giả thực sự của từng lời trong Kinh Thánh phải là chính Thiên Chúa. Để cho tác giả thực sự của từng lời trong Thánh Kinh phải chính là Thiên Chúa. Thử hỏi, chúng ta có ý thức được điều này khi mở Thánh Kinh ra không? Dẫu sao, vấn đề ơn soi sáng đặc biệt trong Thánh Kinh vẫn có nghĩa như thế đó. Mà nếu Chúa là tác giả, thì làm thế nào không có cuộc đối thoại trực tiếp giữa người với chúng ta, mỗi khi mở Thánh Kinh ra, chúng ta phơi bày tâm can cho người. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con tất cả những gì Cha đã nói với chúng con. Mấy hôm trước ngày tử nạn, Chúa Giêsu đã dùng những lời đó để chỉ cho chúng ta biết những gì người đã nói còn cần phải được dạy lại, và người chỉ nói những điều đó một lần thôi, để rồi Chúa Thánh Thần sẽ dạy lại mãi mãi. Thánh Thần không ngớt thông cho những lời đó một tác động, một sức lực mới, để có thể đánh động tâm hồn chúng ta. Ta sẽ nói thẳng vào lòng nó. Nhiều người nói, Chúa đã mặc khải một lần khi xưa, và giáo hội hiện giữ gìn kho tàng mặc khải đó. Phải, Chúa đã nói, đã có sự thông cảm sống động gặp gỡ với những người khác. Phần chúng ta chỉ được hưởng, nói được là một chút trong kho tàng được niêm phong cẩn thận. Khi chúng ta tiếp nhận lời phúc âm của Chúa, thì đó không phải là một bản văn để đọc, một tư tưởng để mổ xẻ, nhưng là chính Chúa ngự đến trong lều của chúng ta, đối diện tâm sự với chúng ta như đôi bạn. Nếu chúng ta nghe lời người như thế, thì lời người sẽ trở nên sống động trong chúng ta và có hiệu quả. Lời hằng sống đó, nếu chúng ta tiếp nhận nguyên vẹn từ nơi miệng Chúa phán ra, sẽ có sức nuôi dưỡng chúng ta suốt ngày. Được mình Thánh Chúa nuôi dưỡng, chúng ta hãy sẵn sàng để nghe và để tuân giữ lời Chúa. Và như thế, sự linh nghiệm của lời Chúa và lòng tuân phục trung thành của chúng ta sẽ chuẩn bị cho chúng ta xứng đáng tiến tới bàn thánh lần kế tiếp. Cuộc kết hợp mà Chúa mời gọi chúng ta đến chia sẻ với người thật không cùng. Cuộc đàm thoại mà Chúa ao ước thiết lập với chúng ta thật không bao giờ cạn. Chúa luôn luôn nói với chúng ta, hay đúng hơn, Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta. Và thử hỏi, chúng ta có lắng nghe Chúa nói không? Ai là người của Chúa thì nghe lời Chúa. Để có thể nghe tiếng gọi không ngừng kia, để cho lời kêu gọi đó có sức đánh động và bổ ích, người đọc cũng cần có được chính ân soi sáng của người viết. Chỉ có mình Chúa có thể nói về Chúa cách chính xác thôi, và cũng chỉ có Chúa mới nghe Chúa cách chính xác thôi. Không ai ngoài Con có thể biết Cha. Cần phải trở nên Chúa để có thể biết Chúa. Cần phải trở nên Con trong ngôi Con để có thể nhận ra tiếng nói của ngôi Cha. Chúa không mặc khải mình cho chúng ta theo tầm tư tưởng của chúng ta. Khởi đầu, Chúa đã nói với Abraham, hãy bỏ tất cả và ra đi. Để thấy Chúa, phải trở nên Chúa, và trở nên Chúa là đau đớn, là xé rách, phải bằng lòng chết đi. Không ai có thể thấy Chúa và đồng thời vẫn sống. Bằng lòng mất tất cả những gì chúng ta cho là khẩn thiết cho đời sống. Bằng lòng bị quấy rầy dai dẳng, bị bóc lột dần dần, bị tước đoạt, bị săn đuổi ra khỏi cứ điểm cuối cùng. Khỏi thửa đất nhỏ mà mình dùng làm cứ địa, bị buộc phải tin thay vì thấu hiểu, phải ước trông thay vì chiếm đoạt, phải yêu thương từ tốn vô điều kiện, không bảo đảm, phải luôn luôn hướng tới, đang khi bản năng ước mong của chúng ta đòi cố vị, chiếm hữu, thống trị và đảm bảo. Ông Lewis sánh việc siêu nhiên hóa đầy đau khổ của chúng ta với việc huấn luyện một con chó. Bản năng của nó là rừng rú, gian hùng, quạo quọ, bẩn thỉu, thô lỗ. Nếu chúng ta muốn cho nó được bước vào cuộc sống con người, thông cảm với những tâm tình của nhân loại, thì phải sửa, phải đánh, phải dạy nó đừng ăn vụng, đừng ở dơ. Phải đi ngược lại với bản tính của nó. Nhưng nhờ chính sự trái ngược thường xuyên đó, mà sau một thời gian, nó có thể có được những tâm tình của nhân loại, mến chủ, trung tín, hợp quần. Những chuyện mà ta không bao giờ tưởng nó có thể đạt đến được. Nó trung tín đến nỗi làm ta cảm động. Nó tỏ ra hết sức vui mừng, sung sướng, đối với những gì người ta thông ban cho nó, đến nỗi người ta phải tự hỏi, phải chăng bản tính của nó đúng ra phải là người hơn là chó. Những giây phút chua cay nhất mà nó rung lẩy bẩy trong thao nước xà bông vì sợ, vì nhòm gớm, vì lạnh, sánh lại với thế giới đầy hạnh phúc nó đang sống. Sánh lại với thế giới đầy hạnh phúc nó đang sống hiện nay thì không còn có nghĩa gì nữa. Trong tình giao kết giữa ta với Thiên Chúa cũng thế, chúng ta lấy làm khổ sở để Chúa biến cải chúng ta. Đọc qua những lần thánh tẩy để bước vào cuộc sống của Chúa, chúng ta nhiều khi cũng cảm thấy khổ sở, thiểu não và run rẩy như con chó của ông Lewis trong thùng tâm. Khi chúng ta đọc hành các thánh, những việc lạ lùng của lòng trung tín và tin tưởng mà Chúa đã khêu gợi nơi họ, gương tận hiến hoàn toàn của họ, sự trong sạch và vui mừng của họ, làm chúng ta quên tất cả những thử thách của họ và tưởng rằng bản tính của họ đúng ra phải là Chúa hơn là người. Không thể nào biết Chúa mà đồng thời vẫn là mình được. Không thể nhận ra Chúa mà không yêu Chúa hơn mình được. Không thể nào biến thể mà không phải trút bỏ cái thể trước của mình. Chúa không xuất hiện với chúng ta theo tầm mức của chúng ta, cái chứng ương ngạnh, ích kỷ, tham lam, lãnh đạm, kiêu ngạo. Chúng ta không thể nào nghe Chúa bằng một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mà Chúa dùng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Phong trần tha phương liếng thứ, Chúa ơi, chưa muốn con làm chi, chưa muốn con làm gì. Mặt đời còn ngước trông lên, giữa đời còn vẫn lây lên. Ngày qua ngày tim con háo thức, chưa ơi, chưa muốn con làm chi, chưa muốn con làm gì. Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm chuông mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng áo thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm chuông mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian chờ ngày nước Chúa được hoàn tất trong vinh quang, người tín hữu chúng ta thường cảm thấy nhức nhối, đau khổ, vì hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được giàu có, vì nghĩ rằng như thế là chúng ta sẽ có hạnh phúc, nhưng Chúa lại để cho chúng ta nghèo, để chúng ta biết sống khiêm tốn hơn. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có quyền thế, để mọi người ngợi khen suy phục chúng ta. Nhưng Chúa lại để cho chúng ta gặp cảnh cô thế, để chúng ta thêm lòng nương cậy vào Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh, để chúng ta thực hiện những công việc sáng danh Chúa, lợi ích cho đồng loại. Nhưng Chúa lại để chúng ta yếu đuối, hầu chúng ta khỏi kiêu ngạo. Nói tóm lại, chúng ta xin Chúa rất nhiều, nhưng hầu như không được gì cả. Chúng ta đã có kinh nghiệm về vấn đề này như thế chưa? Trong những trường hợp chúng ta cầu xin mà hình như Chúa không nhận lời, thì thái độ của chúng ta như thế nào? Thật ra thì không phải là Chúa không nhận lời cầu của chúng ta, mà phải nói rằng Chúa có nhận, nhưng Ngài nhận những lời cầu đó theo tiêu chuẩn của Ngài. Chính vì thế mà đừng nản lòng khi thấy hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta hãy nghe Chúa kể dụ ngôn, một thẩm phán không biết kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể một ai. Trong thành có một bà quá đến xin ông xử một vụ kiện, nhưng ông ta từ chối. Không nản lòng, bà quá kia cứ theo quấy rầy ông ta mãi, đến nỗi không còn có thể chịu đựng được nữa, nên ông ta phải xét xử cho bà ta. Hiện lúc này, chúng ta đang xin Chúa điều gì? Chúng ta có được Chúa nhận lời không? Nếu không, thì chưa hẳn là Chúa không nhận lời, mà chỉ có nghĩa là Chúa đang giúp chúng ta đi vào con đường mà Chúa đang muốn chúng ta đi. Con đường đó, nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Lý do chỉ vì là tư tưởng của Chúa quá cao siêu so với tư tưởng của chúng ta. Có những điều bây giờ chúng ta chưa hiểu nổi, và cũng có những điều không bao giờ chúng ta hiểu nổi. Nhưng dù hiểu hay không hiểu, thì có một điều chắc chắn là bao giờ Chúa cũng dành phần tốt nhất cho chúng ta, vì chúng ta là những người con của Ngài. Hãy kiên trì cầu nguyện, chứ đừng nóng nảy hấp tấp. Chúa của chúng ta không giống như vị thẩm phán ích kỷ trong dụ ngôn kia đâu, mà Ngài là một người cha nhân từ, luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của con cái Ngài. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của chúng ta, và hãy kiên trì theo đuổi những ước nguyện ấy. Nhưng đồng thời, cũng biết phó thác những ước nguyện ấy cho sự quan phòng khôn ngoan của Ngài. Amen.
Giữa đời, tìm bước chân con đang coi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về, mắt ngủ nhưng lòng ao ước, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hãy xuyên sao bồi hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.